This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Rồi đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại trên một bờ sông, một cái hồ lớn thì đúng hơn. Đây là Thác Bà, là một cái vùng đất này nguyên là một cái thung lũng, miền Bắc làm thủy lợi và đã biến nơi đây thành một cái chiếc hồ chứa nước vĩ đại. Khi cano đi qua thì chúng tôi còn trông thấy một tháp chuông nhà thờ với cây thánh giá nhô lên mặt nước. Một chiếc cano nhỏ chở khoảng 20 người. Ngoài tài xế dân sự thì có thêm một người phụ và hai người vệ binh mang súng để mà theo chúng tôi. Rồi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì đoàn cano áp sát bờ đất cạnh một cái bìa rừng. Chúng tôi được đưa đến một cái khu rừng đã được phát quang. Vâng, đây chính là nơi mà chúng tôi sẽ tự dựng trại lấy bằng những cái phương tiện của rừng núi để làm nơi ăn, chỗ ở. Sau bữa cơm vắt được vận động từ những người dân ở đây, đêm ấy chúng tôi ngủ ở dưới bầu trời đầy sao và tiếng chim rừng cùng những cái âm thanh lạ lùng của vùng núi rừng Việt Bắc. Mà có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi mới được biết. Ban đầu trại chúng tôi ở thì được gọi là trại ba. Rồi sáng hôm sau, chúng tôi được phát mỗi người mỗi cái rựa để mà đi chặt cây lớn làm cột nhà. Một toán khác thì vào rừng đốn nứa. Nứa là một cái loại tre nhỏ rỗng ruột để mà làm rui, mè và đập dập ra để mà đan thành những cái tấm tranh nhỏ dùng để mà lợp nhà. Rồi khi cột kèo dựng xong thì chúng tôi bắt đầu làm sạp để mà nằm, đan phên vách và cuối cùng là làm cái hàng rào chung quanh trại để tự nhốt mình thôi. Thời gian này suýt nữa thì tôi bị bộ đội xông vào đánh bởi vì cái hầm rau tua tủa của mình đó. Hôm ấy tôi nhớ lại đoàn tù đang đi vào rừng chặt bầu, chặt bương. Bỗng dưng một anh bộ đội gọi lại:
"Dừng lại!"
Tôi và anh Túy dừng lại.
"Anh kia, đứng lại!"
Anh bộ đội chĩa thẳng vào tôi. Tôi thấy như vậy tôi mới nói: "Dạ, báo cáo cán bộ gọi tôi ạ."
"Anh tên gì?"
"Dạ, báo cáo cán bộ, tôi tên là Huỳnh Công Ánh ạ."
"Ai cho phép anh để rau thế hả?"
"Báo cáo cán bộ, tôi không có dao cạo."
"Tôi đùa với anh đấy à?"
"Báo cáo cán bộ, thiệt như vậy mà."
Không có dao thì lấy lúa kẹp vào mà nhổ nhá."
"Báo cáo cán bộ, ở đây toàn là rừng á, làm gì mà có lúa hả?" Nói xong như vậy rồi anh bộ đội xông vào và định đánh tôi. Cũng may có anh bộ đội khác đưa tay để mà cản lại. Tôi thật sự tôi rất là sợ lúc đó.
Tôi bảo cho anh biết nha. Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa này chỉ có Bác Hồ mới được để dầu thôi đi nha. Nhớ, nhớ khắc phục nhổ dầu đi nha.
Hôm sau tôi báo cáo với cán bộ quản giáo đội về cái sự việc râu ria. Rồi thế là họ mới tìm người họ hớt tóc. Tìm người hớt tóc, đem kéo cắt sắt, cắt sát da từng cọng cho tôi. Một lần nọ đi chặt nứa, tôi chém được một cái con kỳ đà. Lúc đó phải gọi là bởi vì cũng là bị đói khát quá, cho nên khi mà thấy tôi đem về con kỳ đà, mấy đứa trung đội ai cũng rất là vui mừng và hy vọng là sẽ có được một miếng thịt thiệt là to ăn cho nó đỡ thèm. Ai dè khi về bộ đội kêu làm thịt, chặt ra từng miếng nhỏ, bỏ chung với muối vô một cái chảo và cuối cùng thì ai cũng chỉ thưởng thức được một cái miếng thịt nhỏ thôi. Nhỏ đâu có bằng cái đầu của ngón tay út thôi đó. Thế rồi khoảng 2 tháng rưỡi sau khi mà làm xong cái chỗ ở tạm nó cũng tươm tất rồi, chúng tôi lại được lệnh là chuyển trại. Có lẽ nơi này sẽ dành cho anh em tù trong Nam sắp ra đợt sau nè. Và thế rồi đội tù được chia ra phân nhóm với các toán khác. Thành ra từ lúc xuống tàu ra ngoài Bắc, giờ đây anh em quen biết thì đã đi mỗi người mỗi ngã rồi. Chỗ chúng tôi mới được đưa đến được gọi là trại chính, 4 trại thành một đoàn do một trung đoàn lính bộ đội phụ trách. Chương 7, Y sĩ Trung Kiên. Về trại chính, tôi vẫn giữ vai trò quản ca, cầm càn cho anh em hát trong các buổi sinh hoạt. Thời điểm này bởi vì tôi quá ốm yếu, lại nữa cán bộ thưởng cho tôi ở nhà viết bích báo, vẽ biểu ngữ trước cổng trại, lập toán văn nghệ để mà hát cổ động cho anh em, làm lao động vượt chỉ tiêu vân vân và vân vân. Trong đội văn nghệ do tôi lập đầu tiên ở trại chính Hoàng Liên Sơn, có khoảng hơn 10 người. Bây giờ tôi còn liên lạc được với vài người như là anh Đào Hiếu Thảo, như là anh Nguyễn Văn Tâm ở Forward, vân vân. Trong lúc tập hát nhạc Việt Cộng, tôi có sáng tác một bài tên là Khúc Quanh Lịch Sử, có ở trong ban nhạc Uất Hận Ca. Nội dung như sau: chúng đã khơi chảy hờn căm trong huyết quản của dân Nam truyền thống giống kiêu hùng. Những sông máu đồng khô phơi sọ trắng, chúng đem búa liềm về dày nát cả núi sông. Những giải phóng rộn ràng, hòa bình hạnh phúc, sao toàn dân chỉ có đói khát lầm than. Vô sản tự do công bằng độc lập, sao hàng triệu người vào chết chóc cùm gông. Lúc vận nước lâm nguy sơn hạ nghiêng ngửa, chết cũng cam đành nào xá chuyện cùm gông. Bao thế hệ đã vào cơn binh lửa, người người hy sinh, hàng lớp lớp đứng lên. Ta nhân chứng của khúc quanh lịch sử, hãy hiên ngang trước đại đọa của cộng nô. Bao gương hùng anh đã ngàn đời bất tử, cùng đứng lên quyết giành lại cơ đồ. Đó là bài Khúc Quanh Lịch Sử. Thật ra là tôi chỉ nghĩ từng câu thôi, xong rồi học thuộc ở trong đầu đó. Mấy tháng sau thì mới thành một cái bản nhạc. Rồi như thế nào? Rồi chỉ thì thầm mình với mình nghe mà thôi. Lúc đó, đoàn đưa xuống trại một anh bác sĩ để mà lo chữa bệnh cho tù. Có là chữa bệnh nhưng mà không hề có thuốc. Thuốc men, bông băng, dao kéo gì cả không có. Anh bác sĩ này không có biết tên họ là gì nữa. Chỉ nghe trong trại gọi là Trung Kiên. Thời điểm đó cơn sốt rét của tôi là tái diễn bởi vì thiếu ăn. Vì ở trong rừng sâu nước độc cho nên được làm việc nhẹ. Trong toán bệnh nhân của trại đó mà. Toán đi lao động ngoài trại lúc này phải đi chặt bương. Bương là một loại tre lớn rỗng ruột mà người thiểu số vùng này hay xẻ ra để mà làm cái máng dẫn nước từ suối về nhà. bươn chặt xong đóng thành bè thả về miền xuôi bán cho dân để mà lấy tiền cải thiện cho bộ đội đó mà. Ăn đói gầy còm, thân tù tội. Ai cũng lựa cây nhỏ mà chặt mà vác về cho nó nhẹ. Nhưng mà trong số tù cũng có những cái anh mẫn cán cật lực vào tận trong rừng xa để mà kiếm được những cái cây mà cái đường kính lớn, mong gọi là mong vượt chỉ tiêu để mà lấy điểm với lại cây tù. Hy vọng là lao động tốt, mai ra thì sớm được tha. Trong đó thì có anh thiếu tá X, nguyên là quận trưởng của một quận ở Bình Định. Bởi vì cũng có quen biết trước đây cho nên cũng đã có lần tôi nói chuyện với X. Nè, anh X, anh có sức mạnh, nhưng mà anh đừng có làm quá như vậy. Chúng đem ra làm gương chỉ khổ cho anh em thôi, nghe chưa? Anh ăn hái như vậy để làm chi vậy? Thằng X nghe như vậy thì chửi thề rồi muốn xông vào đánh tôi. Nhưng mà anh em can ra. Cũng may mà nó không báo lên cho cán bộ. Nếu không thì tôi cũng bị ốm đòn rồi. Sau này về gặp tôi thì X cũng đã xin lỗi. Thật ra thì lúc đó thì nhiều đứa cũng còn rất là ngây thơ. Nó cứ tưởng là lao động tiến bộ rồi sẽ được lên cái danh sách rồi sẽ được đề nghị thả về sớm. Nhưng chỉ là hy vọng hảo thôi. Sau đó ít lâu tôi được đưa về toán, gọi là toán đang chẻ lạc cho cái đội lợp nhà. Nơi tôi ở gần một cái nơi gọi là gần nơi quản giáo đó. Cái anh quản giáo hay kề rệ bên tôi lắm, hỏi chuyện về đời sống ở trong Nam. Rồi tôi cứ tình thiệt, tôi nói hết. Rồi hắn dụ tôi làm anten, có gì thì phản ảnh lên ban quản trị. Những cái điều sai trái, những cái anh cải tạo không tiến bộ, nói cho cán bộ biết để mà theo dõi và giúp đỡ. Được như vậy thì hắn sẽ đề nghị cho tôi được vô cái danh sách gọi là tha để mà về sớm. Tôi cũng có dịp tôi chứng kiến đám tù tiến bộ. Có đứa bị té phải bò lết, có đứa bị gãy xương sống đi không được. Tụi nó thì nằm bệnh ở phía sau, cách chỗ tôi có một cái vách thôi. Đây là chỗ mà ban ngày tôi làm bích báo ở đây nè, gần chỗ thiếu tá Cứ phụ trách mấy cái chuồng gà của trưởng trại và đám cán bộ đó. Bầy gà thường quanh quẩn kiếm ăn ở chỗ tôi. Bởi vì gần đám bệnh nhân mà, thì thường thì có hạt cơm, hạt bo rất bước ra ngoài sân đó. Tôi mới lập mưu tôi kiếm một cái đinh nhỏ, mài cho thiệt là nhọn, rồi uống cong thành một cái lưỡi câu. Rồi kiếm một con trùng hay hoặc là cục cơm tôi gắn vô, nhử cho bầy gà nó đến gần mà. Khi con gà đã nuốt phải cái lưỡi câu rồi thì nó nghẹn họng, nó kêu không có được nữa. Tôi kéo sát lại, rồi nhanh tay bẻ cổ gà, giấu vào trong áo. Gà sau đó được chuyển cho anh Nguyễn Văn Trãi ở phòng sau gần tôi nè. Anh bỏ con gà vô thùng đạn, rồi tìm cách luộc, ăn. Sau đó phải gọi khó nhất là phi tan cái lông gà. Được vài lần thì Trãi cảm thấy sợ, không có dám cộng tác, làm ăn với tôi nữa. Về sau khi gặp lại, anh còn kể với tôi, hồi đó mày cũng liều nha. Tụi nó mà bắt được là mày với tao dám phải chịu tử hình lắm à nghe. Chỗ mấy thằng bệnh nằm hồi ấy cũng giống như là một cái trạm xá vậy đó. Nơi này nằm ở phía sau ban chỉ huy trại, chỉ dành cho những người bị què, bị liệt, bị bệnh gần chết hay hoặc là ở nhà làm những cái việc nhẹ như là chẻ lạc chẳng hạn. Lúc đó tôi thấy thương tụi nó lắm, mới cả gan mới làm những cái hành động như vậy đó. Có đứa nó nói, tao thấy thằng Ánh hả, làm quản ca hả, cứ nghĩ là nó thuộc loại tiến bộ rồi nha. Không có ngờ nó to gan, nó bắt gà của cán bộ cho mình bồi dưỡng nha. Trong trại, ăn ở được anh em nể thương, đó là một điều rất là khó lắm. Làm y tá cho cả trại tù đó là một ông già thiếu tá người Huế tên là Thái, phụ trách để chăn một cái bầy dê. Thấy tôi đau yếu vậy đó, đau yếu có lúc như là kiệt sức vậy đó. Một bữa nọ con dê cái đẻ được đâu khoảng 4 con. Mỗi con khi lúc mới đẻ chỉ lớn bằng cái trứng ngỗng thôi. Ông cũng đã giấu bớt một con, ông luộc cho tôi ăn. Và cũng nhờ ăn được con dê sữa đó mà tôi cảm thấy tôi khỏe hơn nhiều. Tôi hết đi cái chứng suy nhược. không biết bây giờ thiếu tá Thái còn sống hay hoặc là đã chết rồi. Tôi luôn nghĩ về cái câu chuyện này. Không ai thương bạn mà đi làm những cái việc tày trời như vậy trong cái hoàn cảnh của một thằng tù cả. Nếu như mà bọn cán bộ phát giác ra chuyện đó, nó đem ông Thái ra xử bắn cũng chưa biết chừng được nữa. Trong trại có đại úy Hòa. Đại úy Hòa là sĩ quan không quân. Bởi vì quá đói cho nên đêm đêm đến mới bò ra mới đào trộm khoai mì thì bị bắn gãy chân. Rồi sau đó chân cũng bị nhiễm trùng phải cưa. Đại úy Hòa hiện thì đang định cư ở Houston, Texas. Tôi cũng có một người bạn thân. Người bạn thân này tên là Phan Gia Loan. Một hôm quá thèm muối đi. Đợi đến đêm thì anh bò vào trong nhà kho ăn cắp muối hộp rồi đó. Đêm đó trời mưa lớn, Loan mới chui vào trong nhà kho lấy muối cho vào đầy hai cái túi quần. Vậy mà không may khi mà chui ra bị tên bộ đội đang đứng nắp mưa dưới mấy cái mái nhà kho trông thấy được. Y bắn một loạt AK. Nhanh trí Loan nhảy xuống một cái giao thông hào sẵn đó. Thoát chết đó. Nhưng mà Loan bị cùm chân trong nhà lao gần một tháng trời luôn. Trong tù đã đói ăn, lao động vất vả, mồ hôi ra mỗi ngày như vậy. Cơ thể người tù rất rất là thiếu muối lắm. Có lần tôi phải giả vờ tôi kêu nhức răng. Lên trên phòng y vụ có xin muối, nói là để ngâm răng. Trại tù rồi thì cũng rất là sợ lắm. Sợ tù tích trữ muối để mà trốn trại đó mà. Cho nên chỉ phát cho mỗi bệnh nhân có một cái keo, tức là một cái chai nước muối pha loãng thôi. Ở thời điểm này phải gọi là đói khát. Phải gọi là rất là thiếu thốn lắm. Chết rất là nhiều bởi vì kiệt sức. Vậy mà cũng có những cái tấm gương thật là oanh liệt, anh hùng lắm. Ở trại chính, ở đội 3 có anh Cường. Tôi không nhớ cái họ của ảnh. Anh Cường được cán bộ trại thông báo là cho nghỉ lao động để mà gặp thân phụ. Thân phụ là một người cán bộ lớn từ trên xuống thăm. Vào cái thời gian này thì tất cả tù chưa ai được viết thư về nhà cả. Người cán bộ này không biết là cấp bậc gì nữa, nhưng mà khi mà di chuyển có xe con mà có một cái toán bộ đội đi hộ tống như vậy đó. Sau khi được tin này thì anh Cường anh từ chối không ở nhà, anh xin đi lao động cùng với anh em. Anh cho biết là anh không hề, anh có thân nhân nào, chứ đừng nói là người cha đi theo cách mạng. Anh sinh ra miền Nam, anh lớn lên, anh nhập ngũ để mà đi bảo vệ miền Nam. Anh không hề biết cha anh là một cán bộ của cách mạng. Sau đó anh bộ đội, anh có cố để mà thuyết phục anh để mà gặp cha. Nhưng mà anh một mực, anh quyết, anh từ chối. Nên nhớ lúc này nếu mà gặp được một người cha mà làm lớn như thế nào, anh cũng sẽ được đỡ hơn lắm. Ít ra thì cũng được một tí quà cáp như là đường, như là sữa vân vân như vậy. Để mà làm gì? Để mà vượt qua cái cơn đói khát, chết dần, chết mòn đó kìa. Vậy mà anh đã từ chối. Anh từ chối, anh không muốn nhận cha mình là cấp lớn ở phía bên kia. Đối với tôi đây là một cái nghĩa cử anh hùng. Anh Cường thật xứng đáng cho tôi ngưỡng mộ và cả đời không quên cái tấm gương của anh. Không biết bao giờ, hay hoặc là không biết giờ này anh đang ở đâu nữa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàn Tính cũng đã tiếp tục gửi đến cho quý vị hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là của Huỳnh Công Ánh. Hoàn Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình hồi ký này để tiếp tục theo dõi phần của Vượt Tù Vượt Biển. Thành thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui và Hoàn Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Vượt Tù Vượt Biển hồi ký lần sau.